Tiến Tú và Hồng Tươi kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, thứ năm ngày 29 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thưởng Tết 2023 cao nhất hơn 1 tỷ đồng, thấp nhất 50.000 đồng.
Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 8 trên 17 trung tâm đăng kiểm hoạt động.
Kiến nghị giảm thuế VAT 2% đến hết năm 2023.
Nga ban hành sắc lệnh cấm xuất khẩu dầu cho các quốc gia áp mức giá trần. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội các địa phương đang gấp rút tổng hợp mức lương, thưởng Tết cho công nhân lao động. Tính đến nay, báo cáo thưởng Tết năm 2023 của các doanh nghiệp cho thấy có doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất hơn 1 tỷ đồng, trong khi có nơi chỉ 50.000 đồng. Thành phố Đà Nẵng là địa phương có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất với mức thưởng hơn 1 tỷ đồng, tiếp theo là Bình Dương với gần 900 triệu đồng, trong khi hai địa phương Thanh Hóa và Bắc Giang có mức thưởng Tết thấp nhất chỉ 50.000 đồng.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải phương án miễn đăng kiểm lần đầu cho ô tô sản xuất lắp ráp nhập khẩu mới trong thời gian 1 năm tính từ năm sản xuất. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc miễn đăng kiểm đối với những xe này là phù hợp, bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Kết quả đánh giá từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2022 của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy tỷ lệ kiểm định không đạt của phương tiện mới chiếm tỷ lệ rất thấp. Ngoài ra, việc miễn đăng kiểm đối với ô tô sản xuất lắp ráp nhập khẩu mới trong thời hạn 1 năm tính từ năm sản xuất cũng giúp người dân giảm thời gian và chi phí từ 250.000 đến 570.000 đồng từng loại xe.
Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm này chỉ còn 8 trên 17 trung tâm đăng kiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động. 8 trung tâm đăng kiểm này có 23 hệ thống kiểm định, hoạt động với công suất tối đa đạt gần 1.300 lượt xe một ngày, chỉ đạt 43% so với trước đây. Trước tình trạng quá tải trong hoạt động kiểm định như hiện nay, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các trung tâm thực hiện phát phiếu, hẹn giờ cho các chủ phương tiện có nhu cầu đến kiểm định để tránh việc dừng chờ ùn ứ trước khu vực trung tâm đăng kiểm.
Cũng theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa có tờ trình kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận phương án tổ chức giao thông đối với xe khách giường nằm trên địa bàn thành phố kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2023. Theo phương án, thành phố sẽ cấm xe khách giường nằm đi vào khu vực nội đô được giới hạn bởi vành đai các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Thời gian cấm từ 6 giờ sáng đến 22 giờ khuya. Phương án hạn chế xe khách vào nội đô sẽ góp phần giảm ùn tắc và tai nạn liên quan đến xe khách trên địa bàn thành phố.
Ngày 28 tháng 12, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa thống nhất triển khai đề án thí điểm cung ứng dịch vụ chở khách kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đến các trung tâm đô thị, trung tâm du lịch tại thành phố. Theo phương án này, sẽ có 14 tuyến sẽ kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đến thành phố Thủ Đức và 17 quận huyện của Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1 tháng 2 năm 2023 cho đến khi kết thúc thí điểm theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải hoặc khi Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chấm dứt thí điểm.
Chỉ còn 3 ngày nữa, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy sẽ chính thức bị khai tử. Và để thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính sau này, người dân cần thực hiện những việc sau để đảm bảo quyền lợi cho mình.
Thứ nhất, cập nhật thông tin dữ liệu dân cư. Sau ngày 1 tháng 1 năm 2023, cơ quan chức năng vẫn duy trì quản lý cư trú đối với người dân và người dân vẫn cần làm các thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục, cơ quan công an không cấp sổ giấy nữa mà sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về dân cư. Khi làm việc, cơ quan chức năng không được yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu mà phải khai thác thông tin ở cơ sở dữ liệu dân cư.
Thứ hai, làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip. Trên mỗi thẻ căn cước công dân gắn chip sẽ có số căn cước công dân gồm 12 chữ số. Đây cũng chính là mã số định danh của mỗi công dân, không ai trùng lặp với ai. Sau khi sổ hộ khẩu hết giá trị, căn cước công dân gắn chip chính là một trong những phương thức được sử dụng để thực hiện các thủ tục cần thiết thay vì xuất trình các loại giấy tờ khác như trước đây.
Thứ ba, đăng ký tài khoản định danh điện tử. Bộ Công an cho hay, tài khoản định danh điện tử có hai mức độ. Mức độ 1 gồm thông tin cá nhân và ảnh chân dung. Mức độ 2 có thêm thông tin về sinh trắc học, vân tay. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân.
Theo Công an thành phố Hà Nội, sau một năm triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ, Hà Nội đã cơ bản triển khai 24 trên 25 dịch vụ công thiết yếu, đạt 96%, và sẽ đảm bảo hoàn thành 25 trên 25 dịch vụ công thiết yếu trong năm 2022. Hiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đang chạy thử nghiệm đã kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc giải quyết thủ tục hành chính.
Hiệp hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bia rượu Nước giải khát Việt Nam, và một số hiệp hội khác vừa có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xem xét gia hạn chính sách giảm thuế VAT 2% đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Theo các hiệp hội này, việc tiếp tục giảm thuế VAT 2% giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết ngày 1 tháng 1 năm 2023, toàn bộ 12 dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ khởi công đồng loạt. Cụ thể, sáng 1 tháng 1 năm 2023, lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ đồng loạt diễn ra tại 12 dự án thành phần ở 9 tỉnh. Trước đó, ngày 31 tháng 12, dự án thành phần đoạn Cam Lộ La Sơn thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 sẽ tổ chức khánh thành tại nút giao Cầu Tuần, Thừa Thiên Huế.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cấm cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm liên quan cho những quốc gia áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga. Theo quy định trong sắc lệnh của Điện Kremlin, lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2023 và kéo dài 5 tháng cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2023. Đáng chú ý, hoạt động xuất khẩu dầu thô cho những quốc gia áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga sẽ bắt đầu bị cấm từ ngày 1 tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu thi hành lệnh cấm đối với các sản phẩm từ dầu mỏ sẽ do chính phủ Nga quyết định và có thể là sau ngày 1 tháng 2 năm 2023. Sắc lệnh còn bao gồm một điều khoản cho phép Tổng thống Putin bãi bỏ lệnh cấm trong những trường hợp đặc biệt.
Giới phân tích cho rằng bất chấp nguồn cung khí đốt từ Nga giảm, châu Âu vẫn có thể vượt qua mùa đông này mà không phải cắt giảm cho khách hàng. Tuy nhiên, việc người dân thay đổi để thích nghi với cảnh mùa đông lạnh hơn và phải trả nhiều tiền hơn để mua khí đốt vẫn là chưa đủ để ứng phó với tình trạng khan hiếm nguồn cung trong những năm tới. Một số chuyên gia phân tích khí đốt châu Âu cho rằng hiện trên thế giới không có đủ nguồn cung để lấp đầy khoảng trống khí đốt của Nga. Các dự án khí hóa lỏng mới để tăng nguồn cung dự kiến sẽ không thể đi vào hoạt động trước năm 2025. Điều này có nghĩa là người châu Âu sẽ phải thích nghi với những ngôi nhà chỉ được sưởi ấm ở mức 18 độ C trong thời gian dài.
Ngày 28 tháng 12, hãng tin Sputnik dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleksiy Romolotov cho biết số vụ tấn công mạng nhằm vào nước này đã tăng tới 80% trong năm nay. Ông Siro Molotov nhấn mạnh số vụ tấn công mạng tăng mạnh trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền đông Ukraine. Ông nêu rõ mục tiêu chính của các vụ tấn công mạng nhắm vào khu vực công, bao gồm các cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng và các tổ chức xã hội.
Ngày 27 tháng 12, một người phát ngôn của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ thuộc Hạ viện Mỹ cho biết hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 12 tới. Theo quan chức trên, những tài liệu được công bố dự kiến bao gồm những tờ khai thuế của cựu Tổng thống Trump trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2021, tức là suốt thời gian ông tranh cử và đảm nhận chức vụ Tổng thống.
Trung Quốc sẽ bắt đầu tối ưu hóa các chính sách và biện pháp quản lý nhập cư từ ngày 8 tháng 1 năm 2023 để phù hợp với chính sách nới lỏng mới, ứng phó với đại dịch COVID-19. Cục Quản lý xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc ra thông báo cho biết các chính sách và biện pháp được tối ưu hóa bao gồm việc nối lại việc chấp nhận và phê duyệt các đơn xin hộ chiếu phổ thông của công dân Trung Quốc cho mục đích du lịch và thăm bạn bè ở nước ngoài bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2023. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đã hạ cấp quản lý dịch COVID-19 từ loại A xuống loại B.
Tại Israel, nước này dự kiến sẽ tuyên bố chính thức kết thúc đại dịch từ ngày 31 tháng 1 năm 2023 tới. Sau thời điểm này, dịch COVID-19 sẽ được Israel coi là một bệnh do virus gây ra, tương tự như cúm. Trung tâm kiểm soát đại dịch COVID-19 của Israel sẽ được đóng cửa và các bệnh nhân COVID-19 sẽ không còn phải cách ly theo dõi.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo Calcio Mercato, Man City đã nhảy vào cuộc đua giành Rafael Leao với Chelsea và Arsenal. Tuy nhiên, The Citizen không sẵn sàng chi tiền mặt ở thương vụ này mà chỉ đề nghị AC Milan đổi tuyển thủ Bồ Đào Nha lấy ngôi sao 100 triệu bảng Jack Grealish. Tuy nhiên, mức lương 300.000 bảng một tuần của tiền vệ người Anh là một trở ngại với nhà đương kim vô địch Serie A.
Trước màn tiếp đón Man City, huấn luyện viên Jesse Marsh thừa nhận ông đã gặp khó khăn trong việc tìm cầu thủ khỏa lấp vị trí của Calvin Phillips, tiền vệ đã đầu quân do The Citizen ở mùa hè vừa qua.
Ronaldo Junior đã rời trung tâm huấn luyện trẻ của MU để trở lại học viện của Real Madrid. Điều này đã được dự đoán từ trước sau khi CR7 và MU nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 6 tháng.
Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã chính thức ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với huấn luyện viên Hajime Mojidashu sau khi nhà cầm quân này giúp Samurai Xanh vào vòng 1/8 World Cup 2022. Bản hợp đồng mới đảm bảo Hajime sẽ dẫn dắt đội bóng xứ mặt trời mọc ở hai giải đấu lớn tiếp theo là Asian Cup 2023 và World Cup 2026.
Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận gặp Indonesia, huấn luyện viên Mano Polking cho biết Thái Lan không e ngại sức ép từ cổ động viên Indonesia và hướng tới 3 điểm trước đội bóng xứ vạn đảo để giành ngôi đầu bảng A.
Ngay sau khi sang Singapore, Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên vào chiều qua tại sân Jalan Besha. Huấn luyện viên Park muốn các cầu thủ dành nhiều thời gian trên sân tập để làm quen với mặt cỏ nhân tạo trước cuộc đối đầu với đội chủ nhà.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Hồng Tươi. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc vẫn còn mưa nhưng không còn mưa to. Cùng với đó là nền nhiệt đêm hạ xuống khá thấp, phổ biến đang dưới 12 độ, vùng núi thấp dưới 10 độ, trời rét buốt. Trong ngày hôm nay miền Bắc vẫn có mưa nhưng chỉ là những cơn mưa nhỏ, trong khi không khí lạnh thì vẫn dồn xuống, vì thế nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng rất chậm. Cao nhất trong ngày hôm nay ở vùng núi phía Bắc dao động trong khoảng từ 10 đến 13 độ, còn ở vùng đồng bằng chỉ từ 14 đến 16 độ, trời rét đậm rét hại trên diện rộng. Với miền Trung, dưới tác động của không khí lạnh, đêm qua dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi đã có mưa nhiều nơi. Trong ngày hôm nay, vùng mưa sẽ mở rộng tới khu vực Bình Định, Phú Yên. Trong đó các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi vẫn là vùng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Với lượng mưa hôm nay phổ biến từ 30 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An chỉ khoảng 15 đến 16 độ, trời rét đậm. Với các tỉnh thành phố từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ, trời rét. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ ngày mai cũng giảm còn 20 đến 23 độ. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 29 độ. Trái ngược với thời tiết mưa rét ở Bắc Bộ và miền Trung, các tỉnh miền Nam lại đón ngày mới với thời tiết nắng ráo. Tuy nhiên do nắng không mạnh, vì nền nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng không cao. Các tỉnh Tây Nguyên mức nhiệt ngày hôm nay phổ biến từ 25 đến 27 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là 30 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.